Chị hỏi chị có hào quang không? Chị nói tôi có hào quang đâu, tôi không có hào quang. Chị không có hào quang sao lại tôi nói gì chị nghe gì hiểu cái đó. Hào quang là gì? Là sáng suốt. Mà người ta cứ nói cái hào quang là cái hình vẽ của ông Phật. Cái sáng suốt chị có, mà cái sáng suốt của chị càng ngày càng thanh nhẹ, càng lớn rộng, thông suốt hai chiều cái hào quang nó mạnh. Sự sáng suốt của chị. Hồi chị làm con gái đâu có sáng suốt bằng bây giờ không? Bây giờ chị hào quang mạnh hơn, sáng suốt hơn. Chị cái hào quang là cái gì? Cái đèn này là cái gì? Ánh sáng hả không? Chị nhìn nhận ánh sáng không? Cái chấn động lực của âm dương nó cọ sát thiệt mạnh nó mới phát ra ánh sáng gì? Chị thấy không? Chị thấy mặt trời nó mạnh gấp triệu lần cái này không? Mà chị thấy cái tâm của chị á, nó còn sáng hơn cái đèn nữa, mà chị không thấy. Thì cứ nói, cái đèn sáng hơn. Bây giờ tắt đèn một chặt đi. Rồi chị đi trong nhà này, chị đi được không? Đi được không? Mà cái đèn này không có cặp mắt của người phàm làm sao chết nó ra. Phải cặp mắt sáng hơn cái đèn hay cái đèn sáng hơn cặp mắt? Thấy không? Cho nên chị không thấy cái hào quang của chị thì chị nói nghe hào quang, tôi đâu có thấy hào quang. Hào quang là cái gì? Cái sự sáng suốt. Chị hiểu không? Đó. Mà người ta mấy chiều như vậy, người ta sáng suốt hơn, ta lớn rộng hơn. Cho nên chị nói chuyện tôi hồi lâu, hai ba ngày, chị thấy tôi có hào quang. Dưới bếp chị rắc rối, chị lên chị nói tôi cách nghĩa cái thông. Mà chuyện gì bao nhiêu năm chị đem đây tôi cách nghĩa cái thông. Nhờ gì? Nhờ sự sáng suốt điều luyện của tôi. Đó, thì tu. Thì chị cũng có hào quang chứ đâu phải là tôi mới có hào quang. Thì khi mà chị thấy rõ cái hào quang của chị á, chị sẽ thấy rõ hào quang của tôi. Hào quang của chị là ở đâu? Khi mà chị nói tôi làm gì, tên này bí quá chút nữa, đồ hỏi ông Tám qua. Thì chị lúc đó chị mới thấy cái ánh sáng của tôi. Sáng hơn chị. Chị hiểu không? Rồi chị nắm cái ánh sáng đó, chị đi tới chỗ khác, chị thấy chị sáng hơn con chị. Chị không có hào quang vậy. Nhưng mà cả thế gian á, bên lần đầu tiên tôi mới cách nghĩa vấn đề hậu quang. Thế chưa có ai thấy cái đó. Họ tưởng là hậu quang rồi. Chất cái sáng như cái dầm gì đó. Chỉ tự thức tự thấy thôi, mà người khác không có thấy. Hoặc trừ phi những người mà cao hơn chị rồi mới thấy rõ hậu quang của chị. Chị hiểu chỗ đó không? Dòm cái đèn này thấy hậu quang. Sáng thấy cái ô đây là hào quang. Thiệt cái này sáng thiệt. Chứ mắt tôi mà sáng gì. Tôi đang mắt chị sáng hơn này. Chị cãi. Trời ơi, bắt lên cái đèn này nó sáng hơn. Mà ông Tám nó bắt tôi sáng hơn. Vậy chứ cha đuôi nó chê được mà nhà đèn không? Bà cầm mắt sáng hơn cái đèn không? Đấy không? Thế nên ở đời nó bị lầm là lầm chỗ đó đó. Bị lạc là lạc chỗ đó đó. Bàn ngôn tả đạo nó nhít ra một chút rồi mình tưởng đó là Thượng Đế, kẹt luôn.
Con thì con không dám nên nói là bà ấy nói là thật. Là con biết con mà chưa có tu thì con không thấy cái hào quang. Khi nào tu là bà thấy cái hào quang.
Nhưng mà chị phải thấy cái hào quang chị. Bây giờ tôi cách nghĩa chị thấy hào quang chị rồi đó. Chị làm gái rồi có chồng, sống xã hội, được hờn, giận, thương, yêu, đủ thứ, thấy chưa? Sáng, óc sáng. Sáng hơn hồi còn nhỏ nhiều.
Là cái hào quang đó là...
Hào quang là sáng đó.
Dạ, rồi mình qua rồi mình biết hết.
Đó, biết hết. Mình được điêu luyện nó sáng. Cho nên mấy ông ở trên trời, ông ngồi, ông làm gì? Ông điêu luyện hào quang. Chứ ông có giỏi gì đâu. Ông ngồi, nhắm mắt, ông điêu luyện hào quang. Thì bây giờ anh đi làm, chị ở nhà, chị điêu luyện cái hào quang. Chị ra cầm cái bông hường. Chứ nó đẹp quá. Nhà tôi nó xinh lắm. Chị thấy sáng á, nhìn cái phong cảnh gì, chị thấy cái hạnh phúc trong tâm vậy, ha? Chồng tôi đi làm, chữa bữa ăn ngon, để gì hai đứa nói chuyện chơi, chồng ổng chơi, vì anh chị hưởng cái enjoy cái hạnh phúc đó, đó là sáng suốt đó, nó cao quá đó.
Con thấy như thầy sáng đó là tại thầy cũng điều nhiều lắm.
Trời ơi, mấy ngàn năm khổ cực cho đâu có nó đâu. Người ta 7 ức niên mới có cái xác này ngồi đây nói chuyện. Nó có, điêu luyện lắm, ai cũng được điêu luyện hết. Nào. Nếu tôi không mạnh á, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây như là khỏe lắm, tâm không có mệt. mà đâu có mệt đâu. Không có mệt.
Đó là học quan hay là gì?
Học quan.
Học quan không phải là một cái ánh sáng.
Không. Đó là ánh sáng tại con mắt chị, nó không có tiến nhanh, nó không có không nhạy bằng bằng cái học quan, làm sao chị thấy học quan. Mà chị cảm thấy là nó nhẹ, cảm thấy vui. Chút nữa chị về nhà chị thấy vui, trời bữa nay gặp người ta thấy vui. À, rồi mai cái nhớ tới nữa. À.
Kính thưa thầy, nhờ thầy giảng nghĩa cho con, hào quang là gì? Cấu tạo hào quang và ích lợi của hào quang. Đa số các bạn đạo ở đây thường nói làm thầy hào quang sáng chói, như vậy làm cách nào để có thể nhìn và biết được hào quang đó?
Bởi vì cái hào quang đó, nó thuộc chấn động lực, không phải chấn động lực hữu hình hữu ngoại tại thế gian. Cho nên cái thần thức của người được mở về siêu giới thì mới ngộ cái hào quang đó. Cũng như hào quang của Thượng Đế đã ban rải chúng sanh từ trong hơi thở, mừng lưu trong tế bào của họ mà họ còn chưa thấy hào quang của Thượng Đế. Cha mẹ họ đã truyền cảm cho cái thể xác họ, nhưng mà họ cũng quên luôn. Vì sao? Họ tính tỉnh, thức họ chưa mở. Họ chưa thấy cái sự quý giá của cha mẹ họ, thế thiên hành đạo và dẫn giảng tâm linh. Đó cũng là hào quang, vô cùng. Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền, và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu, trong ta mà, trong không mà có. Hỏi thử trong ta mà ra, trong không mà có, ông này nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thì ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được. Bất cứ đó là hào quang, tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang. Trong họ ra, trong nhân gian ra, xác nhận hào quang. Trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Thế rõ chưa? Nếu con người không có khối óc, không có sự đó, và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận gì cả. Nên khối óc con người quan trọng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thân điện, và chủ nó là thành hào quang. Cho nên thiền mới thấy rõ hào quang. Cho nên những người ở bề trên xuống nói rằng văn chương không có thể chứa đựng được những lời ta phân giải. Và ngộ nhận cho ta là khổ. Bề trên luôn luôn xuống cơ bút cũng nói như vậy. Thấy không? Cho nên không chấp. Vì trình độ nó mới tới đó mà. Muốn thấy rõ trình độ hào quang, chúng ta phải mở thần thức của chúng ta mới nhận định được trình độ hào quang. Và chúng ta có hào quang. Cho nên tâm ta có. Không nên bận tâm đi tìm hào quang mà bận rộn rồi tu không được. Hỏi, chứ bây giờ chúng ta dòm ra đây, chúng ta thấy hoa quả dạng vật, đỏ, tím, vàng, đủ thứ, cái tâm này nó có. Nó không có làm sao nó ứng. Mà kêu nhắm mắt thì không thấy. Là tại vì không định. Mà định rồi nhắm mắt thì thấy. Cho nên người tu tại sao nó lại không xem cinema 6-7 màu cho nó đẹp, hay xem cây, xem cỏ cho đẹp, nên nó ngồi, nó thích nhắm mắt, bởi vì nó thấy. Nó thấy cái đó nó không có nói được. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngồi nhắm mắt. Có ông Phật nào mở mắt cao cáo đâu. Ông thấy cái gì nó nhắm mắt chứ ông đâu có thằng điên. Phải không? Ông nhắm mắt để ông thấy cái gì. Cho nên chúng ta tu đây nhắm mắt để thấy cái gì. Trong cái nội thức của chúng ta. Cho nên trong đó các bạn sẽ tìm ra học quan. Dễ hơn chỉ có một ly là tới. Nhưng mà một ly đã khó bước qua, đi vô trong một chút là tới. Cho nên người tu về đôi khi càng tu, họ càng không muốn cảnh đạt, cảnh động loạn. Tại sao? Vì học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng, thì họ phải đi vô và đi lên, nó mới tới, nó mới mau hơn. Thì bây giờ các bạn thấy máy bay hồi trước 747 nó bay dữ lắm, bây giờ công cọt nó bay hơn. Nó bay thẳng tuốt lên cho nó đâu có đi đâu. Rồi nó xuống nó là tại. Lên cao chừng nào thì nó gần chừng đấy. Mà nó bay ngang chừng nào nó thấy xa chừng đấy. Thấy rõ chưa? Bây giờ chúng ta tu ngay trung tâm sinh lực của cơ thể để hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Nó bay xuống rồi. Thì thấy tất cả cái bận rộn chi mà thấy ông An bên chi ngồi đây thiền nó có thấy có An cặp vợ chồng mới họ làm gì chứ. Mình phải đi thẳng được kia. Phải không? Rồi sẽ thấy rằng nhất lý thông là vạn lý minh. Trong một thức khai thông thì vạn thức tiến triển. Lo chi bận tâm chi cho Phật khổ. À, cho nên trụ trong đó nó biến đổi cái thực hành. Và trụ trong đó mới xây dựng được những cơ cấu tốt đẹp của nhân sinh ở tương lai. Và những vị đó sẽ là toàn là những vị trí thức ăn học chuyên môn giỏi và sẽ giỏi hơn nếu thiền chắc tự bảo đảm cho không có bị thất.
Tu lo cho chính mình điêu luyện rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi, chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn phải nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi để đứng luyện hào quang, thiếu gì? Ta ngồi ta tháo rừng đó ta luyện hào quang, tại sao ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tâm bộ đầu của ngài, bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tâm bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn, mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói lẻo lẻo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quang thì sử dụng từ quang mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quang tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quang của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quang của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm lấy chi? Đi thử. Thăm với nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước khi tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân.
Con ngồi thiền trước kiến vô vi, thấy Phật Như Lai có hào quang xung quanh, cũng ngồi như con mà đối chiếu từ trong kiến ra, chỉ chừng 2 giây rồi biến mất. Đó là ai thưa thầy?
Cái đó là cái tâm thức của đối phương, của chính mình chịu tu rồi gom gọn luồng điển lên trên bộ đầu, thì cái đó nó hóa giải ra từ cái vía của chính mình có thể biến thể một vị Phật. Nhưng mà cái đó không nên tin lắm. Chúng ta nên tự thức và lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra mới là chánh pháp.
Hỏi hào quang là sao? Trả lời, thưa, ánh sáng chói từ bộ óc sáng lên, tròn vo, Phật lớn Phật nhỏ, không còn vấp phải chuyện đời ô trực nữa, tự nó thấu triệt tam giới, hiểu được nguyên lý có không không mà độ tha tại trần. Lúc nào cũng sống vui trong hạnh từ bi, chuyện hung dữ tự động giải bỏ một bên, tâm hồn trong lành và thanh nhẹ, người tu thiền đạt được đặc điểm này là quý nhất, lúc nào cũng hướng về thiền giác hơn là hơn thua với chuyện đời, chuyện người, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nghe là xong và sẽ không còn bận rộn và tạo cho tâm thân bất ổn. Mọi người thấy đều sẵn có niềm an lạc thật sự trong tâm, nên dọn dẹp cho sạch thì mới có cơ hội tận hưởng niềm vui vô tận trong giới thanh định.
Kính thưa thầy giảng, là trước kia con không có theo cái đường đi này, mà con từ là buồn chồng con theo cái đường đi của con. Hôm đó là con khóc với mẹ con và con tha thân chết phận, tổ bạch tâm yêu để cho ông chồng lại đến đây thì con buồn lắm. Con đi con buồn thì lúc trước khi ngủ con trùng trăng lên, tự dưng con nhắm mắt lại, con chưa ngủ thì con thấy ông, mặc dù con không nghĩ, lúc đó con không nghĩ gì tới ông Tám đấy, tự dưng con thấy ông đẹp quá, mặt ông trắng hồng mà chung quanh ông hào quang vàng chóe sáng rỡ, ông cười cho con từ bi lắm. Con tưởng là con bị tự kiến thị, khi con mở mắt ra mà con cảm thấy như con vẫn không nhìn thấy ấy. Thế con tung ra, con ngồi nhỏm dậy. Cho nên không hiểu tại sao tự dưng ông Tám là người hồi xưa con không nghe. Kể như giờ lại con buồn nhé. Vì chồng con theo đạo của ông. Nhưng khi con nhìn thấy điều đáng của ông, tự dưng con sẽ ấm áp mình. Tất cả những cái buồn khổ mình từ sáng tới giờ, con thấy nhìn nó có tiêu hết, thấy ấm áp vô cùng. Con ngồi chỗ dậy liền, con cho con lại cảm ứng, con thắc mắc vậy. Con không hiểu tại sao như vậy thế. Con tự lên con cái ý nghĩa, con muốn ngồi dậy, con ngồi, con xoay hồn, con tập. Thành ngay lúc đó, con ngủ rồi, con không dám đến cái nhìn dậy để hướng dẫn con nữa. Thì con lại nằm xuống, con xoay thức ngoài, con cứ mấy lần con lại nhòm dậy. Con không biết cách ngồi hay là gì để khoa hồn hết. Thì xin ông cho con biết là lúc đó là như là tâm con động, con kêu khổ. Thì ký thầy trên thấy cái nỗi khổ của con, hoặc là thấy cái sự sai lầm của con. Thì ông học cho tổng đấy là ông tới ông hóa độ. Xin ông cho con biết.
Nhất là phải đó. Bởi vì người ta chữ tôi người ta chửi lên gì thì nào tự nhiên người đó là bản thân của tôi.
Con không dám chịu khi mà
nói. Chồng ở tu, mà vợ ông tu 6 giờ chiều thắp cái ngang của tôi xin trả gặp chồng tắm chết mất rồi. Rồi chồng tới đưa tôi lấy dao chém bà, tôi nói không, bà là cứu tinh của tôi, bà là bạn tôi, bản thân của tôi, không nên hại bà, và phải nghe lời bà. Thì ông chồng ông mới bỏ ra, ông trả cái nhà tư viện đi ra, mới đọc. Mới trả lời chữ đó ông thầy là chữ viết đi. Nó không phải vậy. Bạn của tôi, mấy chữ tôi, người ta thương tôi làm cái gì? Ta muốn xây dựng, ta muốn cứu độ tôi. vì sao? Vì sao khi tôi như lần thấy tôi là chỉ có cái tâm thương trọng, sợ chồng mà đi đạt được, có thương rồi, đó là cái tâm từ của chị. Một cái tâm từ của chị lớn thích, con đó rồi, chị đi cầu xin trời bằng nội của chồng con bỏ được nghe là ông ta cùng nó mà tôi thì cái điểm của chị, nhớ chứ. Tâm thức của chị có mở, thì lúc đó chị gặp tôi như vậy, khổ, đúng vào nguyên liệu của bọn nó. Cái khổ tâm của chị là cái khổ tâm biết khổ, cứu mơ, nhận gì muốn cứu lúc chậm, nhận cái tâm gì muốn biết chậm. Thành là cái tâm nó không thể tin, mà đâu có biết. Còn cái tu, cái pháp của vô vi này, là anh tu cái pháp này, anh cảm thấy cái pháp của anh nắm lấy anh tu. Còn đâu vừa pháp ông tám rồi thật, hay ông tám cũng nhờ cái pháp này mà tự tu. Rồi bây giờ chị tu cái pháp này là pháp của chị. Tu, chị không làm, chị cũng phát triển, mà chị thực hành được cái pháp. Nó đã là như vậy. À, cho nên, ở đây, bà con tu, yên và thầy, tu cũng là một người bạn tu học tại cảnh, thực hành. Tới ngày hôm nay sau lần tuổi con vui với tất cả mọi gia đình. Trong cái tình thương yêu là một tư ân tình yêu người này thì người kia khác nhau không? Cuộc sống cũng là tam đại sự đang ngủ bài với tên như con nhắn thơm. Ra không có làm gì hết. Cuộc sống là ông mình được tổ cũng như là chỉ có khác gì tôi. Chỉ hết như nguyên lý của cả con vũ trụ để sống như tôi đang nhờ nguyên lý cả con vũ trụ để sống, nhưng mà tôi nhờ tu quân nhân, tôi nên lưu thực tập tự để chỉ nghe trong tập tự của kia. Từ đó nói chuyện ngoài gì đó, ta cho nên nó dễ hòa tan với nhau trong một nhiều độ. Nhân sanh tại thế, thấy rõ vị trí của mẹ, bên này là gì? Để mang tình thương của mọi lần, chỉ là hiện thế, hiện mẫu trong thế. Mà chỉ có thể chỉ tu quân mình rồi, là chỉ đem cái tình thương, chỉ đem cái muôn loại bản phẩm trong vũ trụ này. Nói là thân nhân. Thì không được chỉ thích cái gì đi. Còn nếu mà chỉ đây, tôi không thích là thân nhân, tôi đi làm ma quỷ chúng ta cũng không quyền. Thì ông trời sao thì tìm nhìn chuyện ăn, chuyện nói, chuyện ngửi, quyền hết về rồi. Ông trời nó lấy lại. Nhưng mà chỉ những sử dụng sai là chỉ tự động thôi. Chỉ sử dụng đúng là chỉ ăn qua. Cái phương pháp khoa học kỳ lý này là tại sao nó khoa học? Mà ông ta cũng không tâm mà. Giờ nó tay chân này, để như đây, tâm này nó sẽ thay đổi. Là pháp luôn tâm này nó sẽ thay đổi. Cái nguyên lý những này nó mở cái kia, rồi nó tự thức, nó sẽ làm. Nó nhìn nhận cái tội lỗi của nó. Nó dũng mạnh, nó can được, nó là tội tạo bệnh, dân tạo bệnh, làm tội mà chạy tội, cúng để chạy tội, còn tội làm tội, làm tội như nhân tội, không còn tội. Tại đây phương pháp này được như thế này là pháp hội chủ như được. Nhưng tôi bảo con đã không nghe, con đã không có bán qua mà tôi cứ không đã phải ác tạo bệnh. Bởi vì người tương tư pháp nói là cái pháp không tâm. Cái gì là cái pháp của mọi người. Mỗi người kiến thức hành có người sẽ tặng không. Khả năng sẵn có hành. Lui về. Hướng trong cái dung dưỡng tư diện thật sự tờ mộng.
Thưa Thạm vậy, từ sau khi lúc con thì ngàn cuộc sáng vậy con bắt đầu con bước vào cái thế giới là vô vi thì con có tập từ hồi đó ấy, sau vài tháng tập con thấy tâm tính con nó nóng này ngày trước thằng con trai con nó sốt khi nó gì thì con tỉnh tâm nó ra nó tỉnh hồi mà con tập đó con thấy con cái nóng nó hét lên ra là con khó chịu và con la nó cơ con thấy con nóng mất mất hết trong người
đấy nghe đó thì nghe đó nhiều thì thấy con sự là mẹ. tiếng kêu của đứa con và tiếng kêu của mình. Thì tự nhiên nói em, thế nào chị hòa tan thì nói, chị thấy thằng con la, mẹ la, mày la, nó đánh cho mày, cả nhân nó la thế. Và thấy con là mẹ, cái tiếng kêu là mẹ, những tiếng kêu là mẹ, tiếng anh kêu là mẹ chứ. Cho nên mẹ con anh tu thì dẹp bỏ những sự kêu là mà trở về.
Thì con đang chúng sanh con nghe thì tự nhiên trong con nó lại giảm nó đi đâu mất tiêu cái cảnh còn trùng được cảnh chúng sanh con nghe con nghe
cái con biết cái này cái tưởng cái gì để mình tu giải để biết chúng sanh thì nghe mà biết nghe gì thì ta đạo nó luôn nghe đó là cái điểm chỉ có như thế trước nghe được cái điểm đó quý hơn nhưng mà chỉ muốn nghe cho nhớ lại tôi là giữ lại tôi là một người rồi suốt cái tình số chị lên cái tầm số chị lên cao rồi mới là thực thi đúng cho mới nhớ là chẳng là có cần nhớ mà cái tầm số nó quân bình nó đi lên cao rồi chỉ làm cái gì nó cũng tốt nó khác mà nó khác luôn nó cũng nó nhiều gì khác ở đâu nó lắm lắm không cả mắt chỉ có cái từ quan là mắt nó sáng.
Thưa thầy, em con có những câu hỏi là mỗi ngày em con đi làm thì mỗi ngày đều có việc làm hết. Và một hôm vừa rồi ngày hôm thứ năm đó, thì trong lúc lái xe đó, thì bất chợt nhắm mắt lại thì thấy vòng hào quang và ánh sáng màu vàng rất đẹp. Rồi sau đó biến mất thì em con có nói như thế này: nếu có linh đứng đó, thì cho thấy là một lần nữa thì khi nhắm mắt lại thì thấy cái vòng hào quang trở lại và thấy có hình đức Phật ở trong. Vì vậy nên chuyện đó có đúng không?
Lúc là Đức Di Đà hết sức thương yêu những người mà đã dọn tâm sạch sẽ. Khi mà dọn tâm sạch sẽ là tôi đã nói cách nghĩa là đó là cái thiền đường của Ngài hay là một ngôi chùa của Ngài, yên tử của Ngài. Khi mà gặp được Di Đà thương yêu yêu lắm, thương yêu tập trung trong tử của mình, không phải vậy. Quý vụ sáng đó mà nhớ mãi mãi không bao giờ. Từ đó em còn sẽ thích nghe trực tiếp những lời giảng thanh cao thực tế, không có dư trong tâm anh. À, những người nào như người anh thì anh hỏi, em đâu có nghĩ cái chương trình để dựa trong cuốn sách nào, còn để khi khóc trả lời diễn tả và đưa anh trở về không thanh tịnh. Thành là cái tình chất đó khiến cho họ thiệt. Chỉ người thực hành mới đạt, không thực hành thì lý thuyết không có bao giờ sai. Nó một cặp thì chẹt trong lưng mình, không có mở. Các người ra tu ra công việc đã tăng lắm. Mình thấy rằng nhân loại là phục vụ, thượng đế là phục vụ, khi Phật kiếm phục vụ, một con người khác phục vụ, mà mình thiếu tinh thần phục vụ là mình đi ngược dọc. Đạo Phật là điều sâu sắc. Tâm, bất cứ cái gì, làm không hứa thôi, hứa phải làm. Phục vụ tâm tình, làm nông tâm. Cười nhà, rửa nhà, một là thật đấy. Cái gì cũng làm tâm tình, công việc làm, chuyện làm, học bài mà học đâu đó, rõ ràng. Từ nhà đó không, nó cũng có bôn ba, đặt cơm lưng qua loa rồi quên hết, không có bao giờ gì đâu. Chắc là chết lắm. Số một, cơ sư chi, trở, trở về, học. Từ sư không đến, cũng đi qua số một. Mọi người đều vậy. Thấy rằng ôi ở thế gian làm ăn rồi cũng chết, cũng hai đây con. Mà tại sao phải làm vậy? Để học nữa bạn. Để quán thân bạn. Thì cái số không cuối cùng nó lớn lên. Nó thanh nhẹ. Số không mới đến là vô tư. Rồi qua cái động loạn. Và từ cái động loạn mình quán thân được. Mình nuôi dưỡng cái dưỡng trí. Cái hùng tâm dưỡng trí thăng hoa trở về thành tích. Số không nó lớn lên. Nó đổ ra đây. Nó không có nghiêm diễn ra thôi. Có mấy cuộc sống đó mà qua trần sanh, qua để tới chết tư tâm.
Thế này làm sao biết mình có hào quang?
Khi bắt đầu, trung tâm bắt đầu phát sáng, rồi nhắm mắt tỉnh hạ đầu hành của ta phát sáng một vòng tròn rực rỡ như vậy mới gọi là hào quang.
Thưa Thầy, hào quang rồi sau này xuất hiện tới pháp quang như thế nào?
Pháp quang là có nhiệm vụ làm việc với những người tu liên hệ với chính mình, giúp đỡ là khi mà gặp phước.
Thưa Thầy, như vậy là hai cái tình hồn, hai cái là một hay là nó khác nhau?
Thế là tinh ba ở vũ trụ cú thành cấu thành nhưng mới thành thánh hai. Lúc đó là phần một cũng là một. Và phần một thích giác thanh nhẹ cho không phải phần một vô mũi nữa.
Có một cái bạn vừa đầu tiên mới tập thì đã thấy ánh sáng mặt trời. Vừa thế thì thấy có bọn người dùng họ quay mình tu thì bạn sợ quá là khổ luôn.
Cho nên người đó là phải lưu ý từ đầu họ bị mở cái đằng sau chút. Vì trước trước họ phát tu. Nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền rồi họ thấy cảnh, thấy ánh sáng rồi vậy thôi chứ không phải là hào quang. Nếu mà họ thấy được hào quang nó khác rồi. Hào quang đâu có ai dám la giảng. Khi mà thấy thật hào quang rồi là họ có đứng cách xa mình cũng bốn. Tâm mình ổn định được. Không có nói, không có dùng cái hào quang được. Nhưng mà cái đó là người có tu thì điều kiện. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng tu để giải tỏa cái trường khí trong nội tạng và khối óc của người thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng. Những hình bóng lai vãng đó cũng trong cái giấc chiêm bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hồi vậy thôi. Nhưng mà cũng do cái trường nó mới theo mình. Và trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo nữa thì người đó bị trượt mà thôi. Và bây giờ muốn quyết trở lại đàng hoàng tập trắc tự thành lập đúng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học nguyên bí Phật pháp chứ không phải là mê tín Phật pháp không có.
Kính thưa Thầy, có một bạn đạo lúc đầu thấy được hào quang của Thầy rất là sáng chói. Một thời gian Thầy đi Mỹ trở về thì bạn đạo đó nhìn trở lại thì thấy rằng trên đầu của Thầy có một cái quần đen và cho rằng Thầy đã trượt quá nhiều và trình độ của Thầy đã giảm xuống và Thầy bị nhiễm trượt. Như vậy thì Thầy nghĩ như thế nào?
Cho nên muốn thấy rằng cặp mắt của tôi có thể xác nhận và chứng minh cho đối phương thì người đó phải biết chứng minh lấy họ trước. Cho nên trình độ của họ thanh thì họ cảm thấy đối phương thanh. Mà trình độ của họ trước thì không bao giờ thấy được sự thanh của đối phương. Cho nên người xuất hồn được đi lên trên, bây giờ đang thấy Đức Phật, mà chút nữa thấy con quỷ. Chính tâm người đó là quỷ, chứ không phải là ông Phật là quỷ. Nếu họ kiên trì, bền chí, mà chú ý tới Đức Phật nữa, thì họ sẽ thấy hào quang bộc phát trở lại. Cho nên chuyện thử thách của bên trên và sự dìu dắt và một cuộc khảo thí của bên trên phải có sự an bài để dẫn tiến. Để chi? Để cho họ thức tâm và thấy sự sai lầm của chính họ, tự cao của họ để làm cho họ tâm tối mà thôi. Chứ không phải rằng họ thấy ánh sáng bây giờ, nhưng mà ngày mai họ thấy lu là người đối phương, không phải. làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương. Chính tâm trạng của họ, họ chưa hiểu, làm sao họ hiểu được tâm trạng của người đối phương. Một chút xíu đó là có sự đo lường trong sự thông minh của các bạn. Cho nên các bạn không nên vội tin là người đó xác nhận là đúng, và ùn đi theo họ là sai lầm. Cho nên tôi đã nói các bạn rằng, sửa các bạn đi, để các bạn thức tâm. Chính ngày nay tôi cũng thấy tôi có lỗi lầm và tôi sửa thù. Tôi nói bao nhiêu đó, tôi không có bao giờ đề cao tôi là hào quang sáng suốt. Tôi không nói cái đó. Nhưng mà những người đó tự thấy. Và bây giờ tất cả mọi người ngồi đây, có người thấy người không, vậy chứ sao? Sự tâm thức của họ nhẹ nhàng ở chỗ nào? Và họ đã thấy họ nhiều chừng nào, họ lại sẽ thấy tôi nhiều chừng đấy. Còn họ thấy họ ít chừng nào thì không bao giờ họ thấy tôi được. Cho nên sự vô cùng tiến hóa của mỗi cá nhân, khi mà mình thông cảm được, các bạn cũng mắc mũi tai miệng mà thông cảm được cơ tạng các bạn rồi, các bạn dồn vô nội tâm các bạn thì các bạn cũng thấy tình trạng của đối phương. Chứ không cần dồn đối phương để làm gì mà gánh thêm sự động loạn. Cho nên cái đó là cái sự tâm tối của đối phương mà chưa nhận thức được. Thì bây giờ chúng ta có thể hỏi ngược lại một câu, chứ bạn đã thấy bạn chưa mà bạn xác nhận đó là hào quang đen hay là hào quang vàng? Một chút xíu đã đủ rồi. Cho nên mình phải có cái thông minh để suy xét. Cho nên cái chuyện tôi không muốn xác nhận của ai, và tôi không muốn chỉ trích một ai, và tôi muốn mọi người tự thức và tự hiểu lấy sự sai lầm của chính mình là điều quý nhất và sẽ đóng góp cho cả cả không trụ.
Thượng Đế là một nguồn hào quang vô tận, không hình tướng. Tại sao chúng ta phải xuất hồn để học đạo với các vị tiên Phật có hình tướng? Đó là trình độ của chúng ta. Trong lúc chúng ta còn chưa phương bình, đi đứng, chưa đàng hoàng, thì chúng ta phải mượn dạy về tiên. Và khi chúng ta thành đạt rồi, như nhau hòa tan trong thanh quang dạy dân. Cho nên những người nào phải được thật sự những chính Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô tại Thiên Tân và Đấng Cha Trời tối thượng, thì chỉ đứng đó nghe lời giảng dạy thôi, không còn đứng tự. Còn đòi hỏi hình tướng chúng ta mới đi, đó là thiên pháp. Còn đi đến hoàn toàn giải thoát không cần hình tướng. Cho nên nói là Đấng Cha Trời mình vô cùng, Ngài sẽ có thể phổ độ và ân độ bất cứ trình độ nào, giới nào đều có thanh quan của Ngài ân độ. Bông hoa quả cũng có sự quan chiếu của Ngài, tất cả ô trùng vạn vật cũng có sự quan chiếu của Ngài. Một luồng hào quang vô cùng tận, không ngừng nghỉ, sanh tử luân hồi một lượt. Thế không phải như chúng ta chỉ vậy. Chúng ta chết sống bao nhiêu năm rồi phải chết bao nhiêu năm mới được luân hồi trở lại chứ đâu, còn Đấng Cha là sanh tử một lượt, không có bị lệ thuộc trong sự cho được. Cho nên cái thanh quan của Ngài là lúc nào cũng là từ nhiệm ân độ, bất cứ giới nào xuyên qua tất cả, sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Đó mới là Đấng Cha thật, thật sự vô hình của vô tướng, nhưng mà ở cõi nào trong hình tướng cũng thể hiện hình tướng như được.
Hào quang chung quanh bộ đầu cấu trúc từ các luồng điện nào trong cơ thể? Trong cơ thể con tim mạch khí hóa nổ và tim gan thì phải nằm ở ngũ sắc huyền hoàng, nguyên sắc huyền hoàng. Tại chúng ta tu là pháp luân thường điện nhẹ tâm hai khi luồng điện nào, cho nên khi chúng ta nhắm mắt thấy luồng điện còn thành đạt. Và lâu này chúng ta đi bằng chân màu sáng của đầu của chúng ta những cái nghĩa. Đó là do tâm của ngũ tạng, mà ngũ tạng do đâu có thành. Ngũ tạng do trời đất không thành. Nguyên điểm của trời đất càng ngày càng lớn rộng. Cho nên người tu vô vi mở trên núi rồi, tới lúc nhẹ thoát diệt rồi. Lấy mây lặng làm cái gì? chứ không cần một áp gì để phân hộ nó. Còn hạ, khi nó mới trả lời là đại trình. Ở thế gian mà dùng cái màu đỏ, mầm lên cái sách của người sinh và đạo đức chứ. Tôn đi tới đó, con thì đạo, mới trả lời là đạo.
Kính chào các anh, các chị. Tôi tên Trần Thị Hương, 72 tuổi. Thì tôi thiền hội ở bên Việt Nam tới nay được cũng 16 năm và cũng vẫn ăn chay trường như thường. Tới nay, thưa nói chuyện về ẩn chứng, tôi xin tường thuật xíu cho các anh chị rõ rằng lúc sau này tôi cũng mắc cái lỗ tai tôi hơi lãng lãng, thành nó nghe không có rõ. Rồi có nhiều anh chị thương rồi nói làm sao mà nghe được cassette. Tôi không nghe được cassette, nhưng mà tôi nghiên cứu về vô vi, lá thư vô vi. Tại đó tôi tìm hiểu nhiều. Rồi coi trong cái cuốn đọc sang, người ta cho hay rằng nghĩa là pháp luân thường chuyển cho thật nhiều, lại với sơ hồn cho thật nhiều, thì sẽ ngồi thiền được lâu, lại có mau có thành đoàn niệm lành. Tôi mới coi trong cuốn Tôn Chí Em, có dạy, tác giả có dạy các em, thì là lúc nào các em tối mà ngồi thiền, nếu 11 giờ mà các em muốn ngồi sớm, thì có, các em cứ việc ráng ngồi, rồi tổng sản rồi tới 12 giờ, các em lại ngồi tiếp lần thứ hai nữa. Tôi nghe vậy mà tôi lại nghe rằng, sơ hồn là với pháp luôn thường chuyển nhiều á, thì má có được thanh quan điện đành. Tôi mới tính rằng 12 giờ khuya tôi sẽ thiền hai lần. Nghĩa là tôi chia ra, nếu tôi làm 1 giờ rưỡi hoặc 2 giờ, tôi chỉ chia ra làm 2. Rồi tôi thiền mỗi một đêm, tối á, 2 lần sơ hồn, 2 lần pháp luân thường chuyển. Sáng lại, từ 6 giờ rưỡi tôi cũng dẫn thiền, cũng dẫn 2 lần. Nếu tối tôi ngồi được 2 tiếng, thì sáng tôi ngồi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, tôi dẫn chia ra 2 lần. Sơ hồn nữa, một ngày tôi làm được 4 lần sơ hồn, 4 lần pháp luân thường chuyển. Thì lúc sau này đó thì tôi thấy tăng quan những lần được cao, tốc độ cao thì cao, mà nhẹ thì nhẹ, thanh thì thanh. Rồi tôi cứ như thế mà tôi cứ luôn luôn tiếp dự hòa quỷ. Sau này, bên Việt Nam con gái tôi mới gửi qua cái cuốn Tôi Tầm Đạo Bỏ Túi, có nói về chấn độc lực của lục tự Di Đà. Thì hồi đó giờ thì Đức Thầy có cho cách xét chạy hoài, nhưng mà tôi không có để ý. Mà tôi thì tôi hiểu hết, tôi biết hết là phải 6 cái lưng xa của cái đó thì phải mình phải tiền cho đủ đều thì tôi làm có đủ, nhưng mà tôi không có để ý mà phải làm nhiều. Mà trong lúc tôi đừng có được có thanh quan điện lành rồi, tôi tiếp tục tôi làm thêm nữa. Thì lúc đó, đó tôi lại ngồi mỗi ngày tôi mỗi làm cái lục tự Di Đà chấn động lực đó thật cho đều phải không. Rồi tôi mỗi ngày tôi niệm Phật, niệm Mô Di Đà Phật, tôi niệm được 400, 500, 600, hỏi là tôi rảnh là tôi niệm. Rồi trong cái cuốn mà bỏ túi đó, là biểu là mình thấy khi nào ăn xong, mình là phải niệm để mà cho mấy cái vật chất đó nó được tu tiến theo với mình. Tôi làm vậy rồi nổi thành đó, điện càng nhiều nữa, tôi lại ngồi được lâu nữa. Tại đó tôi nói các anh chị em về nhớ cái chấn độc lực đó của ông Tư với ông Tám chỉ dẫn, hay lắm các anh các chị cố gắng làm để mau có thanh quan điện lành. Nếu mọi chuyện lâu không được thì niệm Phật, lại với chuyện về cái chấn độc lực đó. Bây giờ tôi xin không biết làm gì cho các anh chị vui, bị tôi lớn tuổi tôi biết làm gì hết. Mà tôi muốn nói về cái ấn chứng của điện Hóa Gia, tôi xin đọc bài thơ tự trai tôi làm từ hồi mà lúc tôi nghe rằng sắp sửa có cái đại hội đây. Tôi mừng quá, tôi nghe rằng bạn đạo sang đó, chủ thiền đường nói rằng các anh các chị có cái gì hay ho nói ra để cho các bạn đạo tìm mà lo học tu để mà đến ngày thầy đến. Các anh các chị được biết nhiều về đạo đức cho thầy nghe.
Tạo hình ảnh giả tạo, hào quang giả tạo để gạt gẫm dân lành, rồi đặt hào quang bóng đèn 6V trên đầu của Thích Ca, nó tội nặng lắm. Khai chuyển trực giác mới thật là người tu. Nghe theo mê tín đồ thêm, làm cho mình bận rộn và lo sợ, đó là không phải người tu chân giác. Tạo hình ảnh giả tạo, hào quang giả tạo để gạt gẫm dân lành, thì đó là không tốt. Phải tích tâm lo tu. Chúng ta thấy quá trình Thích Ca đâu có làm hào quang giả, mà bây giờ người ta làm hình giả của Thích Ca, rồi đặt hào quang bóng đèn 6V trên đầu của Thích Ca. Nó tội nặng lắm, không đúng đường tu học. Lương gạt chính mình và gạt người kế tiếp, không đúng, không có sự thật.
Còn hào quang đó, thì người tu mà có hào quang, cái hào quang đó do trung tâm bộ đạo và do cái pháp luân thường chuyển sơ hồn, rồi nó khứ trực lưu thanh, rồi dần dần cái thanh nó tổ hóa trụ sanh diễn tiến lên trên. Cho nên trung tâm bộ đạo của người tu về pháp lý ban đầu nó ướm nhột nhột ngay trung tâm bộ đạo của hạ đạo thành đó, như là có con gì sờ trên đầu chúng ta. Nhưng mà lâu lâu rồi nó sẽ tiến triển, thanh nó thừa thanh tiếp, nó điêu luyện một thời gian, thì lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy sáng suốt, hào quang bao vây cả bộ đạo, thì các bạn thấy cái tượng Phật nó y như vậy, không có sai. À, cho nên cái hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, thì chúng ta đi tiến tới thanh về Phật, để chúng ta là con ngoan của Thượng Đế, hiểu y của Thượng Đế, chúng ta mới học tiền hơn để hòa cảm lên trên thượng không, mới tiến về đào đào vô tận, mới trở về nguồn cội. Chứ không phải chúng ta dùng ý niệm, và chúng ta phải thực hiện mới có hào quang. Nếu các bạn không thực hiện không có hào quang. Cho nên con người có hào quang, tu cải thế mà đắc pháp có hào quang, xuất ngôn đều là hợp lý, sâu rộng, cởi mở, làm cho tâm can của mọi người phấn khởi. Nghe qua âm thanh người thì thấy nó nhẹ nhàng, ngồi bên người thấy như hình như được giải thoát. Đó mới xác nhận rõ rằng người đó đã có hào quang và có một sự quyền năng siêu diệu có thể cứu độ tâm linh. Khi chúng ta gặp người, tất cả những sự thắc mắc đều giải. Đó, thấy rõ hào quang cứu độ nhân sanh. Còn hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận, còn siêu diệu gấp triệu lần. Cho nên chúng ta đang tu để đi tới đâu, rồi chúng ta hưởng cái hào quang vô cùng tận, đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo thế gian đã nói rằng phần hồn là bất diệt. Tất cả tôn giáo đều nói, nhưng mà chưa ai chứng minh sự bất diệt đó. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy chính các bạn có hào quang. Nói đâu phải đúng đó, khai triển vô cùng, và cái tâm tư cứu độ người không có sợ đó, không có tin bất cứ cái, luôn luôn chân tâm thường trụ, tiên giải minh bạch, hào quang sáng suốt, đó mới là hào quang.